Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 18 tháng 5, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Mỹ Latin và Caribe nhận ra sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.
Vatican, trong sứ điệp do Đức Hồng Y Parolin gửi cho Đức Cha Miguel Caprecos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe, nhân dịp Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ 39 của CELAM đang diễn ra tại Puerto Rico, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Mỹ Latin phân định những linh hứng của Chúa Thánh Thần với tất cả dân thánh của Thiên Chúa.
Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe, gọi tắt là CELAM, diễn ra tại Puerto Rico từ ngày 16 đến 19 tháng 5. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ cầu bầu để đại hội này mang lại nhiều hoa trái cho giáo hội lữ hành ở châu Mỹ Latin và Caribe, để giáo hội luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, nhận ra những linh hứng của Chúa Thánh Thần trong tinh thần hiệp hành với toàn dân thánh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các giám mục thành viên của đoàn chủ tịch CELAM về sứ điệp họ đã gửi cho Ngài nhân dịp đại hội, trong đó bày tỏ tình cảm huynh đệ đối với Ngài, đảm bảo sẽ nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện. Trang web của CELAM nhận xét rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha phù hợp với chủ đề của đại hội của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe với khẩu hiệu là tính đoàn thể, tính giáo hội và tính hiệp hành vì sứ vụ. Sứ điệp cũng phù hợp với tiến trình do CELAM thúc đẩy trong những năm gần đây, trong đó khẳng định rằng giáo hội châu Mỹ Latin và Caribe có thể được coi là một trong những người thúc đẩy tuyệt vời tính hiệp hành với tất cả dân thánh của Chúa mà Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập. Những lời của Đức Thánh Cha, theo các giám mục của đoàn chủ tịch CELAM, chắc chắn là một sự thúc đẩy giáo hội trên lục địa vào thời điểm này. Trong đó, các đường lối tiếp theo sẽ được quyết định nhằm tìm cách củng cố quá trình đổi mới và tái cơ cấu của giáo hội.
Ý phát hành tem kỷ niệm triều đại giáo hoàng Biển Đức 16.
Bắt đầu từ thứ Ba ngày 16 tháng 5, các bưu điện Ý đã có một tem thư mới kỷ niệm triều đại giáo hoàng Biển Đức 16.
Trên tem thư mới được nước Ý phát hành này có hình ảnh của Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức 16 cùng với thời gian triều đại giáo hoàng của Ngài, kéo dài từ năm 2005 đến năm 2013 khi Ngài từ chức vào ngày 28 tháng 2. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, một tháng sau khi Đức Biển Đức 16 qua đời, dịch vụ bưu chính và tem thư của Vatican cũng đã phát hành một tem thư bưu chính tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng. Tem thư này có thể được mua tại Bưu điện Tòa Thánh cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2023. Trên tem thư bưu chính đó, có một bức ảnh của Đức Biển Đức 16 chụp trong chuyến viếng thăm Valle d'Aosta, miền Bắc Ý, vào ngày 21 tháng 7 năm 2009. Tòa Thánh đã đưa vào lưu hành 105.000 tem bưu chính 40x30mm này. Cùng với tem bưu chính, Bưu điện Vatican cũng công bố một con dấu bưu điện đặc biệt, có hình minh họa bia mộ của Đức Biển Đức 16. Đức Biển Đức 16 đã về nhà cha vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, ở tuổi 95. Mới đây, Vatican cũng phát hành các tem thư mới nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Các tem thư về chủ đề sự cấp thiết của hòa bình, giá trị lớn nhất của nhân loại. Ngoài ra, còn có các tem thư kỷ niệm 825 năm ngày cung hiến nhà thờ chính tòa Spoleto, kỷ niệm 200 năm Liên minh Laterano và kỷ niệm 100 năm Ủy ban Thường trực Bảo vệ Di tích Lịch sử và Nghệ thuật của Tòa Thánh.
Theo cuộc khảo sát năm 2022 được công bố vào năm nay và liên quan đến dữ liệu năm 2021 trong bốn nhóm tôn giáo chính tại Nhật Bản, Thần Đạo, Phật Giáo, Kitô Hữu và các tôn giáo khác, chỉ có Kitô giáo có số tín hữu gia tăng. Với thêm 52.290 thành viên, Kitô giáo tại Nhật Bản có tổng số 1.967.584 tín hữu. Đây là năm thứ hai liên tiếp số Kitô hữu gia tăng tại Nhật Bản. Thần đạo và Phật giáo là hai nhóm có đông tín hữu nhất, lần lượt là 87.236.585 và 83.242.856 tín đồ, nhưng họ vẫn bị suy giảm, cũng như các nhóm tôn giáo khác. Mặc dù Kitô giáo ở Nhật Bản chỉ chiếm hơn 1% dân số, trong đó khoảng 0,34% là người Công giáo, nhưng người Nhật đã quen thuộc với văn hóa Kitô giáo. Ở trường học, học sinh Nhật nhận được một số kiến thức về lịch sử của Kitô giáo và mọi người đều biết những nhân vật như mẹ Teresa Canquita, và khi trưởng thành, họ đam mê nghệ thuật và âm nhạc Kitô giáo, phúc âm và các bài hát Ave Maria của Schubert. Và trong chuyến du lịch nước ngoài, họ muốn thăm các nhà thờ và viện bảo tàng, nơi lưu giữ những kiệt tác của các nghệ sĩ Kitô giáo. Lễ Giáng sinh sau đó ăn sâu vào những người thuộc mọi lứa tuổi, những người mà ngay cả khi chưa được rửa tội vẫn thường tham dự thánh lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, mặc dù có 3 tổng giáo phận và 14 giáo phận hiện diện trên quần đảo Nhật Bản, nơi mà theo một cuộc khảo sát, cứ 10 người Nhật thì có một người đã theo học các trường hoặc đại học công giáo trong suốt cuộc đời của họ, rất khó để tìm thấy thành công rõ rệt trong hoạt động truyền giáo. Trong một tài liệu vào năm 2021, các giám mục Nhật Bản đã mô tả cộng đồng Công giáo đang ở trong tình trạng bế tắc, hậu quả của việc giảm sinh, già đi, những thay đổi trong môi trường gia đình, suy yếu cảm thức đức tin và sự xa cách của những người trẻ với giáo hội cũng gây ra sự sụt giảm ơn gọi. Trong bối cảnh này, việc chăm sóc mục vụ cho những người trẻ tuổi và những người nước ngoài đã được rửa tội được xác định là nền tảng cho tương lai của cộng đồng Công giáo Nhật Bản để chào đón họ vào các giáo xứ và truyền bá nhận thức của các tín hữu rằng giáo hội ở Nhật Bản không phải là một giáo hội Nhật Bản, nhưng là một giáo hội phổ quát. Tuy nhiên, các giám mục Nhật Bản xác định rằng chứng tá của các tín hữu và gia đình Công giáo rất quan trọng trong việc truyền giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thánh giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã trở lại với loạt bài giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ, lòng say mê loan báo tin mừng. Ngài đã trình bày mẫu gương nhiệt thành loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier. Ca ngợi nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời hiện đại, Thánh Francisco Xavier, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng tình yêu của Chúa Kitô đã thúc đẩy thánh nhân đến những nơi xa xôi nhất trên thế giới để truyền bá tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng lòng nhiệt thành anh hùng của thánh nhân đối với việc loan báo tin mừng là hoa trái của một đời sống cầu nguyện sâu xa và kết hiệp chiêm niệm với Chúa. Ngài mong ước rằng gương sáng của Thánh Francisco Xavier truyền cảm hứng cho những nỗ lực của chúng ta để thăng tiến sứ mạng của giáo hội như những chứng nhân hân hoan của tin mừng cứu độ. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm giáo thánh giá và sau lời chào phụng vụ, một đoạn kinh thánh đã được đọc bằng một số ngôn ngữ chính. Đoạn kinh thánh trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư được trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục hành trình các bài giáo lý của chúng ta với một số gương mẫu về lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta nhớ rằng, chúng ta đang nói về việc loan báo tin mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ, rao giảng danh Chúa Giêsu và có rất nhiều câu chuyện về những người nam nữ đã là tấm gương của việc loan báo tin mừng. Ví dụ, hôm nay chúng ta chọn Thánh Francisco Xavier, người được coi là nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời hiện đại. Nhưng chúng ta không thể nói ai là nhà truyền giáo vĩ đại nhất hay là nhà truyền giáo kém nhất. Có rất nhiều nhà truyền giáo âm thầm, ngay cả ngày nay, hoạt động nhiều hơn cả Thánh Francisco Xavier. Và Thánh Francisco Xavier là bổn mạng của hoạt động truyền giáo, như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, nhưng cũng là một nhà truyền giáo vĩ đại khi ra đi truyền giáo. và có rất nhiều linh mục, giáo dân, nữ tu đi truyền giáo, ngay cả ở Ý. Ví dụ khi tôi gặp một linh mục ứng viên giám mục đã truyền giáo 10 năm ở nơi đó, ngài đã đi khỏi quê hương để rao giảng tin mừng. Đó là lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta hãy chiêm ngắm những nhà truyền giáo này và học theo gương của họ. Francisco Xavier sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng nghèo khó ở Navarre, miền Bắc Tây Ban Nha, vào năm 1506. Ngài là một người trẻ thông minh, can đảm, nhưng với tinh thần đời, đã theo học tại Đại học Paris. Ở đó, ngài đã gặp Thánh Ignacio thành Loyola, và Thánh Ignacio đã giúp ngài làm linh thao, và ngài đã thay đổi cuộc sống. Ngài đã từ bỏ danh vọng thế gian để trở thành nhà truyền giáo. Ngài gia nhập dòng tên và khấn dòng. Sau đó, trở thành linh mục và đi rao giảng tin mừng. Được sai đến phương Đông, một thế giới chưa được biết đến, và ngài đã ra đi vì lòng tràn đầy nhiệt huyết tông đồ. Như thế, người đầu tiên trong một nhóm đông đảo những nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết của thời hiện đại đã lên đường, sẵn sàng chịu đựng những khó khăn và hiểm nguy to lớn để đến những vùng đất và gặp gỡ những người có nền văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, được thúc đẩy bởi ước muốn duy nhất nhưng rất mạnh mẽ là làm cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người được biết đến. Chỉ trong vòng hơn 11 năm, ngài sẽ thực hiện một công việc phi thường. Các chuyến hành trình thời đó rất vất vả và nguy hiểm. Nhiều người đã chết trên đường do đắm tàu hoặc do bệnh tật. Ngày nay, thật không may, chúng ta để họ chết ở Địa Trung Hải. Francisco Xavier đã ở trên tàu 3 năm rưỡi, 1/3 của toàn bộ thời gian ngài thực hiện sứ vụ. Ngài đã ở trên tàu 3 năm rưỡi để đi đến Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Ngài đã di chuyển rất nhiều.
Đức Thánh Cha nói tiếp. Khi đến Goa thuộc Ấn Độ, thủ phủ của Bồ Đào Nha phương Đông, thủ đô văn hóa và thương mại, Thánh Francisco đặt cơ sở ở đó nhưng không dừng lại đó. Ngài đã truyền giáo cho những ngư dân nghèo ở bờ biển phía nam Ấn Độ, dạy giáo lý cho trẻ em và dạy cầu nguyện, rửa tội và chữa lành bệnh tật. Sau đó, trong một buổi cầu nguyện vào ban đêm cạnh mộ của Thánh Tông đồ Bartolomeo, ngài cảm thấy mình phải đi xa hơn Ấn Độ. Ngài giao phó công việc đã được bắt đầu cho những người tốt lành và can đảm lên đường đến Molucca, những hòn đảo xa xôi nhất của quần đảo Indonesia. Đối với các nhà truyền giáo, không có chân trời, họ đi nữa và đi nữa. Các nhà truyền giáo này can đảm biết bao. Cả những nhà truyền giáo ngày nay cũng thế. Họ không đi trên tàu hàng tháng trời, họ đi bằng máy bay 24 tiếng, và chính họ cũng phải đi hàng ngàn cây số trong các khu rừng rậm. Và khi ở Molucca, Thánh Francisco viết giáo lý bằng ngôn ngữ địa phương và dạy hát, và bằng bài hát ngài đến với họ. Chúng ta hiểu được những tình cảm của ngài qua những lá thư của ngài. Ngài viết, những nguy hiểm và đau khổ được đón nhận một cách tự nguyện và hoàn toàn vì tình yêu và phục vụ Thiên Chúa chứa chúng ta là những kho tàng phong phú chứa những sự an ủi tinh thần lớn lao. Ở đây trong vài năm nữa, người ta có thể bị mù mắt do khóc nhiều vì sung sướng. Họ khóc vì hân hoan khi nhìn thấy hoạt động của Thiên Chúa. Một ngày nọ, ở Ấn Độ, Thánh Francisco Xavier gặp một người Nhật Bản. Người này nói với ngài về đất nước xa xôi của ông, nơi chưa có nhà truyền giáo châu Âu nào đặt chân tới. Thánh Francisco Xavier đã có sự thao thức tông đồ, đi xa hơn nữa và đã quyết định lên đường sớm bao nhiêu có thể. Ngài đã đến đó sau một hành trình phiêu lưu trên một chiếc thuyền nan của Trung Quốc. 3 năm ở Nhật Bản rất khó khăn do khí hậu, sự chống đối và thiếu hiểu biết về ngôn ngữ, nhưng ngay cả ở đây những hạt giống được gieo trồng cũng sớm đơm hoa kết trái. Tại Nhật Bản, Thánh Francisco Xavier hiểu rằng quốc gia quyết định cho việc truyền giáo ở châu Á là một quốc gia khác, đó là Trung Quốc. Trên thực tế, với nền văn hóa, lịch sử, sự vĩ đại của mình, Trung Quốc đã thực hiện sự thống trị đối với phần đó của thế giới. Ngay cả ngày nay, Trung Quốc là một cực văn hóa, một bề dày lịch sử, một trang sử xinh đẹp. Vì vậy, Thánh Francisco quay trở lại Goa và ngay sau đó lại lên đường với hy vọng có thể vào Trung Quốc. Nhưng kế hoạch của ngài thất bại. Ngài qua đời trên hòn đảo nhỏ ở Thượng Xuyên, ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, trong khi chờ đợi trong vô vọng để có thể cập bến vào đất liền Quảng Tây. ngày 3 tháng 12 năm 1552, Ngài qua đời trong sự cô đơn hoàn toàn, chỉ có một người Trung Quốc ở bên cạnh để trông chừng Ngài. Cuộc hành trình trần thế của Thánh Francisco Xavier đã kết thúc như thế. Ngài qua đời khi mới chỉ 46 tuổi, đã cống hiến cuộc đời cho việc truyền giáo với lòng nhiệt thành. Ngài bắt đầu từ Tây Ban Nha, từ tất cả các nền văn hóa của nó, và đến quốc gia văn hóa nhất thế giới lúc bấy giờ, Trung Quốc, và qua đời trước khi vào Trung Quốc, bên cạnh là một người Trung Quốc. Tất cả là một biểu tượng.
Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, hoạt động hăng hái nhiệt thành của Thánh Francisco Xavier luôn kết hợp với đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa, thần bí và chiêm niệm. Ngài không bao giờ bỏ cầu nguyện, bởi vì Ngài biết, từ đó Ngài kiến múc được sức mạnh. Dù ở đâu, Ngài cũng tận tình chăm sóc người bệnh, người nghèo và trẻ em. Ngài không phải là một nhà truyền giáo quý tộc. Ngài luôn đi với những người nghèo khó, những trẻ em cần được giáo dục nhất, những người cần được học giáo lý, những người nghèo, người bệnh. Tình yêu của Chúa Kitô là sức mạnh đưa Ngài đến những nơi xa nhất, với những gian nan và nguy hiểm liên tục, vượt qua những thất bại, thất vọng và ngã lòng, nhưng đã đem lại cho Ngài niềm an ủi và niềm vui khi theo Chúa và phục vụ người cho đến cùng. Nhưng chính Thánh Francisco Xavier đã làm điều vĩ đại này. Trong sự nghèo khó và hết sức can đảm, xin Ngài ban cho chúng ta một chút lòng nhiệt thành này. Lòng nhiệt thành để sống và loan báo tin mừng. Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy điều gì đó bất an và không biết phải làm gì với sự bất an đó. Hãy chiêm ngắm Thánh Francisco Xavier. Hãy ngắm nhìn chân trời thế giới. Hãy nhìn các dân tộc đang đau khổ. Hãy nhìn những người đang đau khổ. Nhiều người cần đến Chúa Giê-xu. Và hãy ra đi. Hãy can đảm. Ngay cả ngày nay, cũng có những người trẻ dũng cảm. Tôi nghĩ đến nhiều nhà truyền giáo, ví dụ như ở Papua New Guinea. Tôi đang nghĩ đến những người bạn của tôi, những người trẻ sống trong giáo phận Vanimo và tất cả những người đã lên đường, những người trẻ, để truyền giáo trong hàng ngũ của Thánh Francisco Xavier. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm vui loan báo tin mừng, niềm vui loan báo sứ điệp tốt lành, một sứ điệp làm cho chúng ta và mọi người hạnh phúc. Cảm ơn anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỷ số 63, từ số 217 cho tới số 219.
Hôm nay coi như Giáo huấn vui bước sang một trang mới.
Wow, có điều gì đặc biệt chứ hả?
Thì đang sống yên lành ở nhà với bố mẹ, tự nhiên xách đồ qua nhà người ta ở không đặc biệt mới là lạ đó.
Mà chuyện gì mới mới được chứ, chưa vô bài gì hết mà đã phá nhìn thật rồi chứ hả?
Thì ý tớ nói là từ bài trước chuyển sang bài này đó, đổi công giọng là mới biết đang chuyển bài. Bây giờ còn nhớ không, bài trước nói gì?
Cái gì mà tôi thấy ông đọc như giọng kiếm hiệp làm tôi cũng choáng váng.
Ông xưng tớ cậu đi, tôi thấy đầu bài là tôi đã tử tế hiền lành, tôi xưng tớ cậu, ông có tôi ông ở đây.
Thôi được rồi, cái bài trước là nói về là chuẩn bị cử hành hôn lễ đúng không?
Đó, dù là bài trước chúng ta có làm gọi là very good theo lời của Đức Thánh Cha khuyên. Ý là gì? Là tổ chức hôn lễ, chuẩn bị hôn lễ sao cho nó thiệt là đơn sơ, đó, tiết kiệm,
đúng rồi.
Đó, ý nghĩa, đó, nhỏ mà sâu. Thì dù gì chúng ta cũng phải đến với một cái giai đoạn mà có người thì mong đợi, có người thì không mong. Đó là giai đoạn gạo phải nấu thành cơm.
Trời trời trời, bữa nay ông cũng rành mấy cái chuyện gọi là gạo nó thành cơm hả?
Trời rành lắm ông ơi, nhưng biết hết á.
Giờ tôi hỏi ông này, có bao nhiêu kiểu gạo nó thành cơm?
Theo lý thuyết thì có 3 loại gạo nấu thành cơm.
Ông nói cho tôi thử coi.
Một á là cơm nhão. Hai á là cơm khô. Và ba đó là cơm cháy.
Với trường hợp cơm khô thì ông làm như nào?
Cơm khô vậy mà cũng hỏi, đổ thêm nước vào là nó ướt ngay chứ có gì đâu.
Có vẻ chuẩn đấy. Bây giờ cái trường hợp mà cơm nhão thì ông làm như nào?
Cơm nhão thì hơi phức tạp hơn tí. Nhưng mà ông vẫn làm được đó. Mua một gói mì. Mì gói á.
Sao lại mua mì gói ở đây?
Thì mở ra, xé ra. Rồi lấy cái gói hút ẩm trong gói mì gói á, thảy vào trong nồi cơm là nó hết nhão.
Hút ẩm đúng không? Vậy còn cái trường hợp mà cơm cháy thì ông làm như nào?
Cơm cháy dễ lắm, đem vứt.
Vậy là toàn rồi. Đời sống hôn nhân của người ta nó cháy, nó khét một tí thôi thì ông phải lo mà cứu nó.
Rồi ông vứt luôn, thế là hỏng rồi.
À, giờ tôi biết rồi, cơm cháy bỏ trà bông vào ăn, món trà bông cơm cháy ngon lắm. Đấy,
đấy chuẩn, ngoài Bắc thì có gọi là cơm cháy trà bông đúng không? À. Miền Nam ấy thì có món gọi là cơm cháy kho quẹt.
À, đấy, đúng rồi.
Nó phải cứu chữa những cái giai đoạn khó khăn trong đời sống hôn nhân và biến nó thành cái gì đó nó tốt đẹp. Sáng nay á, tôi mới lướt Facebook, phát hiện ra một cái status của một cái anh này, hai vợ chồng 6 năm, biết nhau.
Wow.
14 năm ăn ở với nhau.
Dạ, lâu rồi chứ.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, anh mới rút ra một kết luận như này.
Đọc ngay.
Ông bà mình hồi xưa hư đâu thì sửa đó, rồi sống bên nhau đến cuối đời. Còn thế hệ mình thì bây giờ như thế nào? Hư đâu là thay đó.
giống đồng hồ, điện thoại quá.
Rồi gọi là thay mãi mãi. Đến khi nào bây giờ?
Chạy đua công nghệ đó.
Đấy. Và anh này anh kết luận một câu như này. Có lẽ cái thời đại này của chúng mình đó, thích chữ thay hơn là chữ sửa.
Hay quá.
Nhưng mà thật sự là có những người kinh nghiệm được cái sâu sắc cái đời sống hôn nhân của mình.
Đúng
xong
rồi.
Chia sẻ cho
người ta. Chứ tôi với ông bây giờ áo thì sức chỉ đường tà rồi. Vợ thì chưa có, mẹ già chưa khâu. Đấy, mà bây giờ phải đi chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân rồi lấy đâu ra.
Đúng rồi. Vậy nên là hôm nay mình đi vào một cái vấn đề mới có tên là đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân.
Số này dành riêng cho những đôi mới cưới nè. Số 217, Đức Thanh Trang nói: chúng ta phải nhìn nhận có một giá trị lớn lao mà người ta vẫn hiểu rằng hôn nhân vốn là một vấn đề của tình yêu. Đó. Và người ta chỉ có thể kết hôn với người mình lựa chọn và yêu thương cách tự do.
Đó, cái điều kiện đầu tiên đó là tình yêu. Nhưng mà Đức Thánh Cha bảo rằng thế nhưng khi mà tình yêu chỉ hệ tại ở cái nét hấp dẫn thể lý thôi.
Đấy.
Và nhất là khi mà cái tình cảm của người ấy nó không có chắc, nó có mơ hồ như nào á. Thì cũng có nghĩa là đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ phải chịu một cái cảnh ngộ gọi là hết sức mong manh. Khi mà tình cảm ấy nó rơi vào cuộc khủng hoảng. Khi mà những cái nét đẹp thể lý nó gọi là tàn tạ đi.
Cái chỗ này là tôi có kinh nghiệm nè.
Kinh nghiệm sao?
Nghe không? Cái bà hàng xóm của thằng bạn tôi á, không biết ở đâu á. Bạn xóm thằng bạn tôi á. Có một lần kia, bà than thở trong nhà to cả xóm nghe luôn. Trời ơi, phụ nữ đúng là số khổ mà. Tôi nói có chồng con xong thì sao? Nhan sắc thì tàn tạ. Còn bây giờ thì sao? Giờ thì thảm đến mức là mình soi gương mình cũng không dám nhìn chính mình nữa.
Đúng rồi, tôi thấy là tôi đồng cảm với cái bà hàng xóm của bạn của cậu đó.
Nhưng mà ông chồng bà đâu có vừa. Bà còn may mắn hơn tôi chán cái than thở gì.
Sao rồi thật?
Bà than tiếp luôn. Đàn ông các ông có gì đâu mà
thì đúng rồi, bởi vì đàn ông thì có gì mà phải lo lắng đâu đúng không? Không sợ xuống sắc, không đúng sợ rồi. Đen da.
Vậy mà cái ông chồng đó, ông lại đi bảo bà vợ là bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì, không biết tại sao không?
Tại sao?
Vì ông nói bà vợ thế này nè, bà tự ngắm mình trước gương, bà còn khổ, có mấy phút thôi, đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi đây tôi phải ngắm bà suốt đời từ ngày này sang tháng nọ, vừa mở mắt ra là thấy bà mà còn có than vãn tiếng nào đâu.
Vậy rốt cục là ai là người khổ đây?
Đấy.
Đấy. Và Đức Thánh Cha nói rằng vì những cái lầm lẫn như vậy á, là những cái lầm lẫn đặt tình yêu trên cái vẻ đẹp thể lý hoặc là cái tình cảm nó mơ hồ ấy, thì cái việc đồng hành với các bạn trẻ trong những năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân thì rất là cần thiết.
Tức là không bỏ rơi, nhưng mà nếu mà lầm là mình sửa,
đúng rồi. Và để làm cho cái quyết định hôn nhân của họ nó có một cách ý thức thuộc về nhau rồi yêu nhau cho đến cùng á, nó được trở nên gọi là sâu sắc hơn, phong phú hơn á, thì cần phải đồng hành một cách gọi là thiết thực và sát sao.
Và nhiều khi thời gian đính hôn không có đủ dài, đúng không? Quyết định cưới nhau vội vàng vì đúng nhiều rồi. Lý do trong khi có một điều đáng ngại hơn nữa là tình trạng những người trẻ chậm trưởng thành.
Không nói rõ hơn về cái gọi là chậm trưởng thành này đi.
Tức là lớn xác rồi nhưng mà trong tâm cảm nè, tâm lý nè chưa có ổn định, chưa có trưởng thành. Thành ra là quyết định đến hôn nhân rất là vội vàng.
Yêu muốn nói là cái trách nhiệm tự lo cho cuộc sống của mình còn chưa được nữa.
Chưa có đủ gọi là sẵn sàng để làm người cha người mẹ.
Đúng rồi.
Thành ra Đức Thánh Cha mới nói là các đôi bạn mới cưới, dù gì cũng cưới rồi đúng không, thì dù sao có bổn phận phải bổ túc tiến trình mà đáng lẽ đã phải thực hiện trong thời kỳ đính hôn. Đó là ai mà vội quá đó thì gạo nó thành cơm rồi đúng không? Bây giờ mà nhão quá là mình phải bỏ một cái gói hút ẩm vô khô rồi đổ thêm nước đó.
Toàn rồi. Nhưng mà ý ông muốn nói là nếu mà cái tiến trình nó chưa hoàn chỉnh á, thì mình có thể tiếp tục đi học bổ túc đúng không?
Cái này là bổ túc nhưng mà không phải là đi học bổ túc không, cái kia là bổ túc văn hóa. Còn đây là những đôi bạn mới cưới, đôi khi thiếu những kinh nghiệm trong những năm đầu đời của đời sống chung, thì họ cần được đồng hành và nâng đỡ. Vì cuộc sống chung đâu chỉ có yêu nhau không đâu. Nhưng mà tình yêu nó vẫn có rất là nhiều điều thực tế. Nghĩa là sao? Cơm,
áo,
gạo,
tiền,
các kiểu.
Đó, đúng không? Đây.
Cho nên là cần được sự nâng đỡ hơn là một mình bơi giữa những cái dòng xoáy như vậy.
Vậy thì bây giờ làm thế nào để vượt qua cái dòng xoáy này đây? Chúng ta cùng đến với số 218.
Đức Thánh Cha nói, đàng khác, tôi muốn nhấn mạnh rằng một trong những thách đố của một vụ gia đình là giúp các đôi bạn khám phá ra rằng hôn nhân không thể được hiểu như là một điều gì đó đã xong rồi. Đó, nhưng phải tổ chức xong lễ cưới là xong, là cơm đã chín rồi đó.
Đó. Nhưng mà trong khi sống kết hợp với nhau á, thì đôi bạn cũng trở thành những chủ thể, nghĩa là những cái chủ nhân đích thực của cuộc đời mình. Là cái người mà theo một cách mỹ miều mà Đức Thánh Cha nói gọi là người sáng tạo ra một cái dự án và đòi hỏi hai người đó phải cùng nhau tiến hành.
Trời ơi, nói hay quá, nhưng mà tôi đại khái vậy nè, giờ nấu cơm xong rồi. Đó, nhưng mà đây không phải là cái cơm mà ở ngoài tiệm, không phải là cái cơm hộp. Bây giờ mình phải chăm chút sao để cho cái cơm đó nó trở thành một cái chén cơm trong cái bữa cơm gia đình.
Rồi là phải vun đắp cả hai người đúng không?
Đúng rồi, là có thêm nhiều màu sắc khác nữa.
Đúng rồi.
Mà cái việc mà cùng nhau tiến hành cái dự án đời mình như thế đó, cậu biết là gì không?
Là như nào?
Là cùng nhìn về tương lai. Người ta bảo yêu á là cùng nhau nhìn vào một hướng.
Nhưng mà một đứa bướng ấy, với một đứa chướng á, thì mỗi đứa về một phương.
Đúng rồi đó. Nên là phải khiêm nhường, không bướng không chướng.
Đúng rồi, đừng có bướng đừng có chướng, không là toang luôn đấy.
Cho nên chỗ này Đức Thánh Cha mới dặn là khi mà cùng nhìn về tương lai, một tương lai mà đôi bạn cần phải xây dựng từng ngày nhờ ân sủng của Thiên Chúa, thì đừng có ai có tham vọng người phối ngẫu của mình phải hoàn hảo.
Đó. Đó. Như là bướng hay là chướng thì cũng phải từ từ mà chấp nhận nhau đúng không?
Mình thì bướng mà cứ đòi cho thằng kia nó không được chướng là không ổn đúng không? Cần gạt sang một bên những ảo tưởng và cần chấp nhận người kia như là con người thật của người ấy.
Và chính xác hơn, hôn nhân được gọi là một ơn gọi. Tại sao là như vậy? Bởi vì ơn gọi có nghĩa là trong cái đời sống của người ấy thì dần dần sống cái đời trưởng thành hơn về đức tin này, về nhân bản. Đấy, và vì vậy trở thành một con người hơn,
đúng
một
rồi.
Kitô hữu hơn đúng không?
Và khi mà chúng ta nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt gọi là chỉ trích á, thế nào cũng chỉ trích đó, thì điều đó có nghĩa là chính mình á chưa có đảm nhận cái cuộc hôn nhân của mình như là một dự án, mà chỉ coi như là một cái điều mà chúng ta phải tóm được, tóm xong rồi thôi đó. Mà đây là một dự án phải cùng nhau xây dựng. Dự án thì phải xây dựng với lòng kiên nhẫn, cảm thông, khoan dung và quảng đại.
Có nghĩa là cả hai cùng chạy đúng không?
Đấy.
Họ bảo là nếu mà bạn muốn chạy nhanh á thì chạy một mình, mà muốn chạy xa thì phải chạy hai mình
để chạy cùng nhau. Đúng,
đúng,
không?
Đúng rồi.
Thành ra Đức Thánh Cha nói rằng lời ân thuận mà họ trao cho nhau lúc đầu á, đôi vợ chồng á, là khởi đầu một cuộc hành trình với mục đích là để họ có thể vượt qua được những rủi ro có thể do hoàn cảnh hoặc là những trở ngại mà họ gặp phải.
Và những lời chúc lành họ đã nhận trong cái ngày gọi là cử hành bí tích hôn nhân á, thì đó thực sự là một ân sủng, một lực đẩy cho cái hành trình mà họ đang tiếp tục được mở ra.
Và thường thì hành trình này giúp họ ngồi lại thảo luận với nhau để phát họa kế hoạch cụ thể về các mục tiêu, các phương tiện của mình trong cả từng chi tiết.
Và hết số 218 này thì tôi thấy Đức Thánh Cha nhắc đến các bạn trẻ mới cưới này, là tình yêu nó phải dẫn đến hành động.
Hành động ở đây là gì? Hành động ở đây là cùng nhau đón nhận giới hạn của người vợ hay là người chồng mình, chứ không phải là ảo tưởng, để cùng nhau xây dựng, thay vì là quan tâm rồi sau đó từ quan tâm chúng ta chuyển hệ sang là chơi hệ xăm soi, tò mò, tò mập.
Có nghĩa là từ bao dung mà chuyển sang bung dao ấy đúng không?
Đấy.
Rồi cái kiểu mà hồi chưa lấy nhau thì bảo là ôi mà sao hôm nay em dễ thương thế.
Dễ thương mà tôi không dễ nha.
Rồi khi mà cưới nhau về thì đổi thành trời 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 đi mà trang điểm lâu như trời đó, cái như vậy đó.
Hoặc là như là lúc yêu nhau thì trời ơi anh đi làm cả ngày về rồi mệt mà còn chạy đến đón em nữa kìa. Còn cưới nhau về rồi gieo đi làm xong bây giờ mới về, thay vì là hỏi anh đi làm về sao rồi có mệt lắm không.
Thay vì quan tâm đúng không, chỉ trích đúng không? Cuộc đời đúng là chớ treo mà.
Nói về cái vụ này là thì tôi thấy sáng nay có một anh trên Facebook kia, ảnh ước mơ về một người hiền vợ hiền lập. Ảnh đăng hẳn một bài thơ lên trên Facebook mà ảnh đặt cái chế độ là không cho vợ anh coi. Ai cũng khen hết nhưng mà ảnh dặn là làm ơn đừng cho vợ anh coi nữa. Bài thơ tên là Em Cứ Dịu Dàng. Em cứ dịu dàng như thế có phải không? Để cho anh điềm đạm lúc đường đông, rồi anh sẽ tỉnh tỉnh mà suy nghĩ, có phải do mình vướng mắc chưa thông khi mà cãi nhau á. Em à, em cứ dịu dàng như vậy có được chăng? Để cho anh ưỡn ngực với nhiều thằng rằng vợ anh hiền hòa như chị Tắm, dù thực sự là thiết phiến nhe răng. Thiết phiến không biết ai không? Là bà La Sát trong phim Ta Du Ký á, vợ của Ma Vương á.
Nhưng mà ông ơi, họ bảo rồi, nghe vợ thì là sống mà chống vợ thì là chết.
Còn sợ vợ thì sao?
Trên đời này là không có một cái thể loại nào gọi là đàn ông sợ vợ, mà chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ.
Đúng rồi, đồng ý, đồng ý. Đó là bẩm sinh là không có luôn, nhưng mà qua quá trình vợ huấn luyện là phải biết sợ. Nhưng mà trong một góc nhìn khác thì người ta lại bảo là đàn ông sợ vợ mới sang. Nếu không sợ vợ thì tan hoang cửa nhà rồi.
Nhưng mà đấy, mỗi ai cũng nhường một tí thì đâu có chiến tranh không?
Đó, thì vậy nên là Đức Thánh Cha nói những năm đầu của đời sống hôn nhân thì các cặp đôi mới cưới, ráng mà học cách sống với nhau.
Vậy thì có bí quyết đặc biệt nào cho cái những năm đầu cuộc sống hôn nhân không nhỉ?
Có chứ, Đức Thánh Cha viết mà chả lẽ nêu vấn đề ra rồi để đó. Ở chúng ta vào số tiếp theo, số 219. Đức Thánh Cha nói rằng: "Tôi nhớ một điệp khúc nói rằng nước ao tù thì hư thối."
Trời. Cái này là chính xác là cái biển đen đó của Do Thái đó.
À, nó không chảy được đúng không?
Rồi. Nó không có chảy ra một cái biển khác hoặc dòng khác. Nên là tự nhiên là nó trở thành biển chết.
Đấy. Đó. Và đó là những gì xảy ra thực tế khi cuộc sống tình yêu trong những năm đầu hôn nhân bị trì trệ, không còn phấn khích, không còn những ưu tư lành mạnh thúc đẩy tiến về phía trước mà cứ ở ly như thế.
Có nghĩa là mất lửa đúng không?
Mất
lửa, cái tình yêu đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng các đôi bạn không được dừng lại ở cái điệu vũ của mình, cái điệu vũ mà mình đang bước về phía trước, đang hướng về cái hành trình của một cái tình yêu trẻ trung, cái vũ điệu với đôi mắt gọi là bỡ ngỡ, cái đôi mắt gọi là ngập tràn hy vọng.
Trong thời kỳ đính hôn cũng như là trong những năm đầu của hôn nhân thì Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng vốn là chất men xúc tác cho đôi bạn nhìn xa hơn là những mâu thuẫn, những xung đột, những bất tất. Niềm hy vọng luôn làm cho người ta thấy xa hơn, cho nên bí quyết ở đây là gì? Là niềm hy vọng.
Và Đức Thánh Cha nói rằng đây là điều làm cho chuyển động mọi kỳ vọng của đôi bạn có thể duy trì trong một cuộc hành trình gọi là tăng trưởng.
Đấy.
Tiếp tục hy vọng để tiến lên.
Chính niềm hy vọng mời gọi chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, đặt trái tim mình vào cuộc sống gia đình. Bởi vì cách tốt nhất để chuẩn bị và củng cố tương lai là sống tốt giây phút hiện tại.
Và hết số 219 này thì cậu rút ra được điều gì?
Bí quyết là đây, hy vọng. Hy vọng nữa, hy vọng mãi.
Trời, cái gì mà ông nói giống cái kiểu cái slogan là học, học nữa, học mãi.
Ừ, thì đúng rồi đó, là vợ chồng sống với nhau là học, học nữa, học mãi.
À, học để yêu nhau đúng không?
Đúng.
Và tôi thấy là không dừng lại ở đây, phải luôn hướng về tương lai.
Túm lại ấy, là bây giờ tôi sẽ chốt lại cái cốt lõi, cái tinh túy của cái bài này chỉ trong một cái từ khóa, một cái câu khóa thôi.
Rồi, bây giờ
một cái câu khóa mà thôi. Nó chốt lại ha. Chốt lại là chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà học cách nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo.
Trời.
Ngày xưa không biết
thấy
không?
Ông là còn sáng rõa đây này.
Cũng phải sáng gì đâu, tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi thôi. Ngày xưa khi mà tôi xin vào đài Radio Vatican này tôi làm nè, thì cái ông xếp đài đó, ông hỏi tôi á là bây giờ hả anh có đồng ý làm chung với Trần Đỉnh không?
Rồi sao?
Tôi trả lời ổng là vâng, tôi đến đây không phải tìm một người cộng sự hoàn hảo mà tìm cách nhìn ra được cái sự hoàn hảo nơi một người cộng sự không hoàn hảo. Ổng nhận tôi vô ngay.
Câu trả lời gọi là quá thông minh.
Quá thông minh đấy.
Và bây giờ thì người ta nói rằng là tình yêu là một bài toán khó. Vì vậy nên là muốn giải được nó thì cần phải nháp kỹ mấy lần. Mà sau một hồi tôi nháp với ông á, tôi thấy là đúng là hơi khó thật.
đổi nộp bài luôn, nộp bài luôn đấy.
Nhưng mà nói đi thì nói lại là anh Huy đã chốt một câu cực kỳ là hay. Đấy là tìm sự hoàn hảo ở nơi một người không hoàn hảo.
Đấy.
Tình yêu là một cái hành trình gọi là nâng đỡ nhau để hiến đến một sự tiệm cận đến hoàn hảo.
Đấy. Thôi bây giờ thì mình trước khi kết thúc thì mình hát tặng cho mấy đôi vợ chồng mới cưới một cái bài nào đó mà nó tràn trề hy vọng một tí đi.
À, chắc là
bài nào mà người ta nghe người ta quên hết những cái nỗi nhọc nhằn khó khăn đó.
À, khi mà dù có khó khăn cỡ nào thì mình vẫn ở bên nhau đúng không? Chắc là một cái bờ vai
không, mình ở đây là đôi vợ chồng mới, chứ phải tôi với ông
chắc
tôi không khó khăn là chia tay ngay nữa.
Chắc là mình tặng quý khán giả một bài hát gọi là Bờ Vai Giê-xu đi.
Hay, ý nghĩa. Không chỉ là bờ vai của vợ, của chồng mà là của Chúa luôn.
Đúng rồi.
Quá ý nghĩa.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh? Có bờ vai nào đủ rộng không để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi chờ mong? Có bờ vai nào đủ rộng không anh để em cười những giấc mộng lành? Có bờ vai nào thật dịu êm để em gửi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai? Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền,
bờ vai Giêsu là chốn bình yên, bờ vai Giêsu là chốn bình yên.
Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Giáo huấn vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.